Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 140 ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về thanh lý rừng trồng. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Hậu ở huyện Phù Cát, bà Đoàn Thị Như Nguyệt ở huyện Tuy Phước và ông Lâm Văn Sáng ở thị xã Hòa Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Hậu ở huyện Phù Cát hỏi, công ty tạm đình chỉ công việc của người lao động quá thời hạn theo quy định của pháp luật bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 128 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tạm đình chỉ công việc cụ thể. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Điểm E khoản 2 và điểm B khoản 4 điều 19 chương 2, Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định về vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. Tạm đình chỉ công việc quá thời hạn theo quy định của pháp luật. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc đối với người lao động khi có hành vi quy định tại điểm E, G khoản 2 điều này. Khoản 1 điều 6 Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại chương 2, chương 3 và chương 4 nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, điều 7, khoản 3, 4, 6, điều 13, khoản 2, điều 25, khoản 1, điều 26, khoản 1, 5, 6, 7, điều 27, khoản 8, điều 39, khoản 5, điều 41, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, điều 42, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, điều 43, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, điều 45, khoản 3, điều 46 nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Như vậy, công ty tạm đình chỉ công việc của người lao động quá thời hạn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị buộc trả đủ tiền lương những ngày tạm đình chỉ công việc theo các quy định trên. Bà Đoàn Thị Như Nguyệt ở huyện Tuy Phước hỏi, người tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền gì theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội có những quyền lợi sau đây. Khoản 1 điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền cụ thể. Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội. Được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử. Được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu. Yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm xã hội đối với mình theo quy định của pháp luật. Được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Chủ động đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được thanh toán phí giám định y khoa khi kết quả giám định y khoa đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Ông Lâm Văn Sáng ở thị xã Hòa Nhơn hỏi, theo quy định mới, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 20 Nghị định 102 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024, quy định về nội dung lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cụ thể. phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường và biến đổi khí hậu tác động đến sử dụng đất của cấp huyện, phân tích đánh giá các nguồn lực của huyện và tỉnh tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp huyện, phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ trước theo các loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và các Điều 4, 5 và 6 Nghị định này. Phân tích đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất theo các nội dung quản lý nhà nước về đất đai quy định tại Điều 20 Luật Đất đai có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Xác định quan điểm mục tiêu sử dụng nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự báo xu thế chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện và diện tích các loại đất còn lại quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và các Điều 4, 5 và 6 Nghị định này theo nhu cầu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thời kỳ quy hoạch theo nội dung quy định tại điểm G khoản này. Giải pháp nguồn lực thực hiện quy định sử dụng đất, giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, xác định các nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất, giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 140 ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về thanh lý rừng trồng. Nghị định quy định nguyên nhân được thanh lý rừng trồng gồm do thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai, sự cố, thảm họa khác. Do dịch sâu bệnh và sinh vật khác gây hại rừng. Nghị định nêu rõ rừng trồng được thanh lý trong các trường hợp sau đây. Rừng trồng đang trong giai đoạn đầu tư bị thiệt hại do một trong các nguyên nhân quy định ở trên và không đáp ứng các chỉ tiêu nghiệm thu sau khi trồng rừng theo quy định của pháp luật về đầu tư công trình lâm sinh. Rừng trồng sau giai đoạn đầu tư bị thiệt hại do một trong các nguyên nhân quy định ở trên và không đạt tiêu chuẩn quốc gia về rừng trồng. Chỉ khai thác tận dụng hoặc chặt bỏ đối với những cây không còn khả năng phục hồi, những cây còn khả năng phục hồi được thống kê, kiểm đếm và đề xuất giải pháp phục hồi tại phương án thanh lý rừng trồng theo mẫu số 04 tại phụ lục kèm theo nghị định này. Nghị định quy định rừng trồng được thanh lý theo hình thức sau. Chặt bỏ vệ sinh rừng đối với rừng trồng không có giá trị lâm sản. Bán lâm sản khai thác tận dụng đối với rừng trồng có giá trị lâm sản. Căn cứ vào từng loại rừng, theo từng trường hợp thanh lý ở trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng, lựa chọn hình thức thanh lý rừng trồng phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương và thực hiện khai thác theo quy định của pháp luật về nông nghiệp. Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Cơ quan Trung ương. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Nghị định nêu rõ thanh lý rừng trồng phải đảm bảo các nguyên tắc sau. Tuân thủ theo quy định của pháp luật về nông nghiệp, pháp luật về quản lý đầu tư công và pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Thực hiện thanh lý rừng trồng, bảo đảm kịp thời, tránh làm thất thoát, lãng phí kinh phí và tài sản. Thực hiện thanh lý đối với diện tích rừng trồng bị thiệt hại và đảm bảo có đầy đủ hồ sơ hợp pháp theo quy định của pháp luật và phục hồi rừng sau thanh lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 140 ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về thanh lý rừng trồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
À, cô tí, bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy.
Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy.
À, kìa.
Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các chất có tính chất dược lý gây nghiện mạnh, tương tự như các chất ma túy như heroin và cocaine. Carbon monoxide là nguyên nhân hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Benzen, chất gây ung thư được tìm thấy trong khói của dầu khí và thuốc trừ sâu. Nitrosamine, chất gây ung thư rất mạnh, có nhiều trong khói thuốc và cả trong các sản phẩm thuốc lá không khói. Formaldehyde, dung dịch dùng trong ướp xác và nó cũng có nhiều trong khói thuốc. Chất này gây kích thích mũi, họng và mắt của người hút thuốc khi hít phải khói thuốc lá.
Đấy nha, bố cô tí thấy chưa? Em đã bảo là hút thuốc lá hại lắm, mà bố không tin. Bố cô tí nghe người ta nói gì chưa?
Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.